Chủ nhật 3 mùa chay 5C.
Thiên Chúa gọi ông Môsê từ bụi cây bốc cháy. Sách Xuất Hành, chương 3.
Bây giờ ông Môsê đang chăn chiên cho bố vợ là Gitro, tư tế Madian. Ông dẫn đàn chiên qua bên kia sa mạc, đến núi của Thiên Chúa là núi Khô-rếp. Thiên sứ của Đức Chúa hiện ra với ông trong đám lửa từ giữa bụi cây. Ông Môsê nhìn thì thấy bụi cây cháy bừng, nhưng bụi cây không bị thiêu rụi. Ông tự bảo, mình phải lại xem cảnh tượng kỳ lạ này mới được. Vì sao bụi cây lại không cháy rụi? Đức Chúa thấy ông lại xem, thì từ giữa bụi cây Thiên Chúa gọi ông, Môsê, Môsê. Ông thưa, dạ tôi đây. Người phán, chớ lại gần, cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh. Người lại phán, ta là Thiên Chúa của cha ngươi, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob. Ông Môsê che mặt đi vì sợ nhìn phải Thiên Chúa. Đức Chúa phán, ta đã thấy rõ cảnh khổ cực của dân ta bên Ai Cập. Ta đã nghe tiếng chúng kêu than vì bọn cai hành hạ. Phải, ta biết các nỗi đau khổ của chúng. Ta xuống giải thoát chúng khỏi tay người Ai Cập và đưa chúng từ đất ấy lên một miền đất tốt tươi, rộng lớn, miền đất tràn trề sữa và mật. Ông Môsê thưa với Thiên Chúa, bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con, tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao? Thiên Chúa phán với ông Môsê, ta là đấng hiện hữu. Người phán, ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em. Thiên Chúa lại phán với ông Môsê, ngươi sẽ nói với con cái Israel thế này, Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Jacob sai tôi đến với anh em. Đó là danh ta cho đến muôn thuở. Đó là danh hiệu các ngươi sẽ dùng mà kêu cầu ta từ đời nọ đến đời kia.
Xét theo sự thận trọng, bài học của quá khứ Israel. Thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chương 10.
Thưa anh em, tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về việc này, là tất cả cha ông chúng ta đều được ở dưới cột mây, tất cả đều vượt qua biển đỏ, tất cả cùng được chịu phép rửa dưới đám mây và trong lòng biển để theo ông Môsê. Tất cả cùng ăn một thức ăn linh thiêng, tất cả cùng uống một thức uống linh thiêng, vì họ cùng uống nước chảy ra từ tảng đá linh thiêng vẫn đi theo họ. Tảng đá ấy chính là Đức Kitô. Nhưng phần đông họ không đẹp lòng Thiên Chúa, bằng chứng là họ đã quỵ ngã trong sa mạc. Những sự việc ấy xảy ra để làm bài học, răn dạy chúng ta đừng chiều theo những dục vọng xấu xa như cha ông chúng ta. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách. Họ đã chết bởi tay thần tru diệt. Những sự việc này xảy ra cho họ để làm bài học và đã được chép lại để răn dạy chúng ta là những người đang sống trong thời sau hết này. Bởi vậy, ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã.
Nếu không sám hối thì sẽ chết hết. Dụ ngôn cây vả không ra trái. Luca chương 13.
Cùng lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: các ông tưởng mấy người Galilê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Galilê khác sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như 18 người kia bị tháp Siloác đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Jerusalem sao? Tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy. Rồi Đức Giêsu kể dụ ngôn này: người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: anh coi, đã 3 năm nay tôi ra cây vả này tìm trái mà không thấy, vậy anh chặt nó đi để làm gì cho hại đất? Nhưng người làm vườn đáp: thưa ông, xin cứ để nó lại 5 năm nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.
Giáo hội cho đọc bài tin mừng này trong mùa chay vì qua bài đọc này, Đức Giêsu khẩn khiết mời ta hối cải. Ai cũng biết hối cải, hoán cải hay sám hối là quan trọng. Nhưng chúng ta thường nghĩ hối cải không phải là chuyện của mình, nhưng là chuyện của người khác, của những kẻ tội lỗi. Khi Đức Giêsu đang giảng về hoán cải, có mấy người đến kể cho Ngài nghe một chuyện kinh khủng. Đó là chuyện quan Phi-la-tô giết một số người vùng Galilê, lấy máu của họ hòa với máu của các con vật họ đang dâng. Mà chuyện ấy lại xảy ra ngay trong khuôn viên đền thờ. Không rõ mấy người kể chuyện có mục đích gì. Họ có muốn Đức Giêsu lên tiếng chống lại Phi-la-tô không? Họ có coi những ai bị giết là tội nhân bị Chúa phạt không? Đức Giêsu không muốn giải thích tại sao có tai họa đó. Ngài chỉ mạnh mẽ loại bỏ lối suy nghĩ cho rằng những người Galilê đã chết bi thảm là những kẻ có tội nặng hơn những người Galilê còn đang sống. Hơn nữa, Ngài muốn qua biến cố đau thương này đưa người ta ra khỏi sự tự mãn và bình an giả tạo, để thay vì quay ra các nạn nhân thì quay vào lòng mình. Mọi thảm kịch xảy ra đều là lời mời gọi để tôi hoán cải. Đức Giêsu còn kể thêm chuyện một tai nạn lao động. Tháp Siloác đè chết 18 người ở Jerusalem. Những tai nạn chết chóc vẫn cứ xảy ra hàng ngày quanh ta. Nếu ta còn được an toàn thì không phải vì ta thánh hơn, nhưng vì Chúa còn cho ta thời giờ để hối cải. Dụ ngôn cây vả sau đây minh họa cho ta thấy điều đó. Ông chủ đã trồng một cây vả trong vườn nho của mình. Ông biết rõ chỗ đứng của cây vả trong vườn. Nó cũng có chỗ đứng trong lòng của ông. Ông phải chờ nhiều năm mới được phép ăn trái của nó. Chờ 3 năm sau, khi nó bói những trái đầu tiên, chờ thêm 1 năm để dành trái dâng cho Chúa. Tiếc thay, khi ông được phép ăn trái thì lại không có. Năm nào vào mùa vả, ông cũng đến tìm trái mà không thấy. Ông tiếp tục chờ, kiên nhẫn chờ đủ 3 năm. Chẳng ai dám bảo là ông nóng nảy hay độc ác, khi ông nói với người làm vườn: anh chặt nó đi. Chặt đi cây vả mà ông quan tâm và yêu mến là một quyết định khó khăn nhưng hợp lý. Ông đã hy vọng, đã chờ và đã thất vọng nhiều lần. Ông đành phải ra lệnh chặt đi khi thất vọng thành tuyệt vọng. Chặt đi để dành đất màu cho các cây khác. Vậy thôi. Không ai có thể ngờ được một mệnh lệnh như thế lại có thể bị can ngăn bởi sự can thiệp của người làm vườn. Anh này lịch sự xin ông chủ đừng chặt ngay. Anh xin cho cây vả được sống thêm một năm nữa. Chẳng những thế, anh còn hứa sẽ chăm chút cho cây. Tôi sẽ vun xới chung quanh và bón phân cho nó. Anh còn niềm hy vọng tuy nhỏ nhoi nhưng chưa bao giờ tắt. Anh hy vọng sang năm nó sẽ có trái, nếu không chặt đi cũng chẳng muộn. Dụ ngôn cây vả không ra trái đã kết thúc ở đó. Không thấy ông chủ nói gì, chắc ông đồng ý với anh. Cũng không rõ cây vả năm sau có ra trái không. Có thể coi ông chủ của cây vả là hình ảnh của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa sáng tạo, quan tâm và hy vọng nơi con người. Một Thiên Chúa chờ đợi và thất vọng vì con người. Một Thiên Chúa có tình yêu bị từ chối nên đành đoạn tuyệt. Tuy nhiên, đây cũng là một Thiên Chúa mềm mại, có thể đổi ý chứ không máy móc. Có thể coi người làm vườn là hình ảnh của Đức Giê-xu, một đấng xin cha trì hoãn để cây vả được sống thêm, một đấng tận tâm tạo điều kiện tốt để cây vả sinh trái. Cuối cùng, chỉ còn chuyện cây vả của chúng ta. Chúng ta là cây vả có trách nhiệm sinh trái nhiều và ngon. Cả ông chủ và người làm vườn đều đang chờ một năm nữa. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về tất cả những điều Chúa đòi hỏi nơi con trong suốt cuộc đời. Chúc tụng Chúa về thời đại con đang sống. Chúc tụng Chúa về những giờ phút sướng vui và những ngày tuổi thân buồn bã. Chúc tụng Chúa về cả những gì Chúa đã không cho con được hưởng. Lạy Chúa, xin đừng sa thải người tôi tớ bất xứng và lười biếng của Chúa đây. Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu thương, xin đừng đuổi con xa Chúa. Xin giữ con để con luôn phụng sự Chúa trong suốt đời con. Xin giữ con để con phục vụ bất cứ điều gì Chúa muốn. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, con xin Chúa vẫn luôn kiên nhẫn để không bao giờ mỏi mệt về con và giữ con luôn luôn phụng sự Chúa. Xin Chúa đến giúp con, ban cho con ơn bắt đầu và lại bắt đầu. Cho con biết cậy trông cả những khi cùng đường tuyệt vọng. Cho con tin chắc rằng Chúa sẽ thắng một chiến thắng huy hoàng nơi con.